Đấy, thì hôm nay ni sư Thích Nữ Thị Hải giảng sư từng quen thuộc đối với chúng ta sẽ phụ trách buổi đầu tiên. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ni sư với quý Phật tử sáng hôm nay. Nam mô.
Ngồi thiền chính là chúng ta giành lại quyền tự chủ. Bình thường chúng ta bị thanh hoặc sắc lôi kéo đủ thứ chuyện, chúng ta bị thọ tưởng hành thức là bốn cái phần tâm lý nó quấy nhiễu chúng ta, làm cho chúng ta không có yên. Còn khi mà thiền á là chúng ta giảm bớt, giảm đến tối thiểu những cái yếu tố mà rầy rà đó. Kỳ trước chúng ta đã nói về cái phần tâm của mình, nó là có bốn phần sắc, là thân thể là cũng đã khá rầy rà rồi. Khi thì ngồi một lát là nó ngứa, nó mỏi, nó tê rồi nó ngủ gục, là cái phần thân là nó làm phiền mình đủ thứ. Ngồi 5 phút là thấy khổ rồi ha, thấy cái khổ của Phật dạy, thấy cái khổ đế của Phật dạy, thân mình là một đống khổ. Rồi cái phần tâm lý nó càng còn ghê gớm hơn nữa, còn lồn xồn hơn nữa. Có người ngồi nói là tôi ngồi yên được, cái thân thì có thể yên được, nhưng mà cái tâm thì nó không yên. Cái tâm đó chính là hành, tưởng và hành nó làm cho mình không yên. Thọ là ví dụ như nghe tiếng ồn, rồi mình khó chịu vì những tiếng ồn, khó chịu về cái sự nóng bức, thì mình đã có thân thì đương nhiên là có thọ, thì thọ là cũng đã khổ rồi. Đức Phật dạy cái thọ là giống như con bò mà bị lột da đó, thì nó ở dưới nước rồi nó bị rắn tôm cá rồi nó mổ cũng đau đớn, mà nó ở trên không thì bị ruồi nhặng đu nó cũng đau. Thành ra thọ là rất là khổ. Nhưng mà còn thêm cái tưởng nữa là mình tự hại mình. Thọ xong rồi mình tưởng đến những cái ví dụ như hôm nay mình đói thì là một cảm thọ, nhưng mà cái suy nghĩ của mình không có dừng lại cái đói, mình còn lo mai mốt là còn đói dài dài như thế này. Do đó mình đau khổ vì cái đói đó, gọi là tưởng và hành. Thành ra tu thiền là dừng lại, giảm bớt những cái phần hoạt động của tưởng và hành, chỉ dừng ở cái thọ và thức mà thôi. Biết là biết, ngứa biết đau biết lành rồi chấm dứt, chứ đừng có tưởng tượng thêm về cái chuyện là ngứa đó, không biết là mình có sắp bị bệnh cùi không, hay là có bị lở loét ung thư không. Mình lo những cái chuyện lo sợ cái đó là tưởng và hành đó ha. Thành ra những cái người mà tưởng và hành nhiều á, là tức là những người mà tình nhiều, nhiều tình á thì là hay làm thơ. Nhưng Lưu Trọng Lưu á là thọ và tưởng và hành nó rất là nhiều. Ví dụ như ông làm cái bài là ai bảo em là gia nhân cho lòng anh đau khổ, thì em là gia nhân á, tức là nghĩa là sắc thọ con mắt là thấy đẹp, nhưng mà cho lòng anh đau khổ là tự là đi đến cái hành rồi, nó tiến thêm một bước là bắt đầu khổ. Thì nói gia nhân mà kề nó thì không có sao, phải chưa? Cái người mà có tu á thì em là gia nhân mà kề em, chứ đừng có cho lòng anh đau khổ. Cái đó là bắt đầu là đưa vào vơ vào cho mình, tưởng tượng làm sao mà mình chiếm hữu được cái đối tượng đó và lo không được, cho đó là thành ra đau khổ. Cho nên cái hành và cái tưởng nhiều chừng nào là khổ chừng đó. Còn cái sắc và thọ, nếu nó cứ dừng lại ở nơi cái sắc và thọ thì không có sao hết. Cho nên tu thiền là để mà giảm bớt những cái tinh vi mà người đời gọi là những cái người tinh vi khôn ngoan, thì nó rất là khổ. Tu thiền là trở lại cái sự sống giản dị, thành ra bớt đi mà đừng có thêm vào. Có thêm vào là rất là mệt, thêm chừng nào là mệt chừng đó, mà mình không có biết, mình cứ tưởng là mình ưa thêm vô. Cho nên ngoài đời thì mình đi buôn đi bán thì mình ưng có lời, nhưng mà tu thiền là chỉ có bớt chừng nào là hay chừng đó, mà đến cuối cùng là không có cái nào nó dính vào cái nào, cái đó là giải thoát đó. Thành ra có cái câu mà các pháp không đến với nhau là giải thoát. Thành ra sắc thì mặc kệ sắc, mà mình đừng có cái thọ là cảm giác là thấy cái sắc đó đẹp, chính thấy đẹp rồi mới đưa đến cái ái, và ái đưa đến thủ, thủ đưa đến hữu. Cho nên hôm nay mình học về 10 cái ma, ma chướng của cái người tu thiền. Là nếu mà trừ được cái 10 cái ma này thì mình mới hòa may là mình có thể là ham thích người thiền và có kết quả trong thiền định. Có nghĩa là mình có kết quả, nghĩa là sao? Là mình thấy là sống được thoải mái. À, nghe khen cũng không có mừng, mà nghe chê cũng không giận. Sống chết vui buồn mình được tự tại, chứ không phải có kết quả. Có nghĩa là mình thấy Phật hay là mình bay được trên trời, không phải như vậy đâu. Mình được cái từ là tám ngọn gió đời nó thổi mình mà mình không có lay, không có bị lay động. Bát phong suy bất động là như vậy. Thì là cái tiến độ trên đường tu thiền chỉ là mình trở lại một con người bình thường, cái tâm bình thường, không có ham thành Phật, không có ham thành tổ, cũng không ham làm thầy ai hết, mà chỉ ham trở lại một cái tâm rất là bình dị. Cho nên là có một vị thiền sư họ dạy thiền á, họ nói là cái tâm thiền là cái tâm của người bắt đầu, lúc nào cũng bắt đầu hết trơn á. Đừng có cho mình là hay là giỏi. À, mình cho là hay là giỏi là đã bắt đầu mệt rồi. Mình thêm cái kiêu căng ngã mạn về rồi mình thèm muốn được, cung kính được, danh dự, cái đó là bắt đầu là rước cái khổ vào mình. Thành ra mình muốn ngồi thiền, tu thiền cho thành công, mình phải trừ 10 con ma. À, thứ nhất là con ma là ngũ dục, gọi là kama. À, tiếng Pali gọi là kama, tức là mắt thì ham sắc, tai thì ham tiếng, mũi thì ham mùi hương, lưỡi thì ham vị ngon. Mà cái người mà tham dục nhiều thì rất là khó ngồi thiền. Vì khi mình ngồi thiền thì những cái hình ảnh của năm dục nó hiện lên và làm cho mình chia trí. Ví dụ mình ngồi thiền mà mình ham ăn á, thì là mình, nhất là cái phòng thiền mà gần cái bếp mà nghe xào xẹt là mình không có thể nào mà tập trung được hết trơn á. Nghe mùi nước mắm, hành, tỏi rồi gì đó là mệt lắm, là nó không có có làm cho mình được tập trung. Thứ nhất là kama, là năm dục, thường thường gọi là dục tăng trưởng, tức là mấy cái này là nó chỉ càng ăn thì càng mong có thêm những cái vị ngon hơn, chứ không bao giờ mình dừng lại. Thành ra những cái người mà ham ăn những cái vị ngon á, thì là phải thay đổi món luôn luôn, thì là cái người đó rất là khó tu thiền. Cho nên mình tự soi mình có nặng về năm dục không. Nếu mình không nặng về năm dục thì mình có khả năng thiền định. Thứ hai là Arati, có nghĩa là bất lạc, không vui. Cái lòng mình bị buồn thì khó mà ngồi thiền. Nhất là mình ngồi thiền mà mình buồn, mình không có ưa, không có ưa cái chuyện mà ngồi thanh tịnh, lúc nào cũng ưa có bạn bè, có vui nhộn. Cho cái người mà chán cái chuyện mà thanh tịch, tịch mịch một mình thì cũng khó ngồi thiền. Tức là cái bệnh thứ hai là không có vui khi mà ở một mình, không thích độc cư, Arati, bất lạc. Thứ ba là khuti pasa, là đói khát. Cái người mà chịu đói không nổi á, là rất là mệt. Còn nhiều những người ngồi đau bao tử á, là hiểu như là họ đói cũng được mà no cũng được. Thành ra cái người mà nặng về cái cảm thọ đói khát á, thì cũng khó ngồi thiền. Là nếu mà mình có thể nhìn đói đúng giờ ăn mà mình không có thấy cồn cào, mình có thể nhìn thêm 3-4 giờ nữa, thì như vậy là mình nhẹ về cái tật là tham ăn. Kuttipasa là đói khát. Cái con ma thứ tư là tanha, là ái dục. Trên kia là kama, là năm dục về sắc thanh hương vị xúc. Nó là đã là một cái mối phiền cho mình, nhưng mà không có bằng cái ái dục giữa nam và nữ. Cái người mà nhiều tình cảm nam nữ, nhiều tình dục đó, cũng rất là khó tu thiền. Và cái thứ năm là Thinamitta, tức là hôn trầm thùy miên, tức người ngủ gà, ngủ gật, lừ đừ thì cũng khó mà tu thiền. Đó là năm cái chướng ngại về nó liên hệ tới cái thân của mình. Thành ra trong kinh Pháp Cú có một cái câu rất là hay là đói ăn bình tối thường, các hành khổ tối thường, khi tuệ tri như vậy thì là thấy niết bàn là cái lạc tối thường. Cái đói ăn bình tối thường nghĩa là sao? Là cái tối thường này có nghĩa là nan y đó, không có chữa được. Cái bình nan y không phải nan y là bình sida hay là bình ung thư, còn chưa phải nan y, nó cũng còn chữa được, nhưng cái bình đói nó khó chữa. Sáng mình phải ăn, phải ăn xong á rồi trưa mình đói lại, tức là mình bị bệnh lại rồi. Mà ai có ăn thêm cái bữa chiều nữa, đúng 5 giờ chiều chưa có cơm lại, đói cồn cào. Như vậy mình có một cái căn bình nan y là cái bình đói. Thì nổi cái thân này á, nó rất là khổ. Khỏi cần có bình gì hết, nổi cái bình đói nó là đã khổ rồi, có phải không quý vị? Thiệt là khổ. Cho nên Đức Phật có cái sự khổ đến một cái mức đơn giản nhất, là cái đói là một cái bệnh, rồi các hành, và cũng là cái khổ tối thường là các hành, là có cái thân này nhúc nhích đi đứng nằm ngồi đó là một cái khổ rồi, cho chưa nói tới chuyện mất tiền mất bạc, hay là bị tình phù, hay bị ăn cướp nhà trôi lửa cháy gì hết trơn á. Rồi có cái các hành, có cái thân ngủ ấm này là đã là khổ rồi, đã là một cục búa, là mũi tên. Thành ra trong kinh hay dạy cái những cái chữ như vậy, mình thấy rất là thâm thúy. Cho nên ai có cái thân là có khổ, đều là bình đẳng trong cái khổ đó. Khi mình thấy cái khổ đó thì mình đi ủy lào những cái người cùi, những cái người bị ung thư á, mình nói họ rất là vui, mình với họ giống nhau, nói là chỉ có cục bướu trong cái bụng, còn tôi cũng có cái cục bướu, cái thân này là cục bướu Phật dạy rồi, cái thân này là một cục thịt thừa, mình đâu có muốn có cái thân này đâu. Cho nên á, thường thường á, mình có cái thân là đã một cái cục bướu rất là to rồi, to bằng cái con người mình, cục bướu này có nặng 45 kg rồi. Chứ chưa nói tới cái chuyện có cục bướu trong bao tử, trong gan, trong ruột, trong đồ gì hết trơn á. Cho nên ai cũng đau khổ hết trơn á, chứ không phải là riêng những người bệnh mới đau khổ, mà chính những người bệnh đó họ bắt đầu tỉnh. Còn mình vì chưa bệnh cho nên mình còn bon chen bon ba. Mình có cái thân khỏe mạnh thì mình ham ăn nè, rồi mình ham mặc ăn ngon, mặc đẹp, mình thêm những cái khổ vô mà mình không biết, mình tưởng là thêm cái sướng. Nhưng mà thiệt ra tăng thêm những cái vị giác, tìm những cái thứ ngon hơn. Đã ăn ngon thì luôn luôn là muốn ăn ngon hơn, mà vì muốn ngon hơn cho nên không bao giờ thấy ngon. Mấy người có coi phim mà Kháng Hy Vi Hành không? Trong đó có cái chuyện rất là hay. Cái ông vua mà ông ở trong cung điện thì là ông ăn đồ nghĩa là rất là ngon, bao nhiêu đồ ngon vật là lúc nào cũng có, cho nên là ông không thấy ngon. Mà khi mà ông đi vi hành ra ngoài thì mọi người coi ông, không ai biết ông là vua, cho nên ông đói bụng, ông thấy một củ khoai nướng mà rất là ngon. Ông thèm quá, đến khi đói thì củ khoai nướng rất là ngon. Vì vậy mà chính khi mà mình thấy là cái đói ăn là bệnh tối thường á, thì mình chỉ làm sao để giảm cơn đói thôi, cho mình đừng có dài mà tìm những cái món ngon. Vì món ngon là cũng giống như bột ngọt á, càng bỏ nhiều nó càng thêm là tê cái lưỡi và càng thêm sinh bình nữa. Và đến khi ăn không có bột ngọt thì khó chịu vô cùng. Mà bột ngọt là một chất độc, hết sức là độc. Nhiều người chết vì cái bột ngọt đó. Nó sinh ra bệnh tiểu đường, đau gan, đau ruột thì cũng do bột ngọt hết trơn á. Mà thế giới người ta đã hết ăn bột ngọt từ mấy chục năm nay rồi, mà Việt Nam mình nó vẫn quảng cáo bột ngọt. Cái nước Việt Nam mình là rất là tồi. Các cái nước mà trầm tiếng là bao nhiêu cặn bã của những nước văn minh là đều về đó hết. Họ bán bên nước họ không được, rồi họ qua bên này, họ sản xuất bên đó không được, họ qua bên mà sản xuất. Mình này mình nghèo quá, mình ăn nó phải có cái chất bột ngọt để nó kích thích cái vị giác, nhưng mà rất là độc. Sau khi mà tôi đọc cái cuốn mà thuốc và sức khỏe nó nói về cái tai hại của bột ngọt á, thì trong chùa tôi không bao giờ ăn bột ngọt nào hết. Mà lúc đầu á thì mình thấy là rất là khổ sở, vì là thay bột ngọt bằng đường thì nó rất là vô duyên. Nhưng mà từ từ bây giờ mình ăn bột ngọt vô mà ăn không được nữa, cho nên cái gì cũng do thói quen. Thành ra khi mà mình biết được như vậy á, thì người ngồi thiền á là mình phải bớt cái sự ham ăn ngon mới là tu thiền được. Tại vì mình phải thấy là đói khát đó là đã là một cái bệnh rồi, cho đừng có thêm cái bệnh ham thèm ăn ngon nữa. Cái bệnh đói của mình là đã là một cái bệnh nan y rồi. Thành ra ăn vừa đủ để mà đỡ đói thôi, chứ đừng có ham ăn nhiều và đừng có ham ăn ngon. Thì khi đó mình có khả năng thiền định, thì cái thân thể nhẹ nhàng mới có khả năng thiền định được. À, rồi đến cái năm cái đó, ngũ dục này, bất lạc, đói khát, ái dục và ngũ dục là năm cái bệnh, năm cái con ma nó thuộc về cái thân ngũ ấm. Còn năm cái con ma sau này là hoàn toàn liên hệ tới cái tâm. Thì á, con ma thứ sáu là ba gia, tức là sợ. Con người ta đó là bị cái sợ nó chi phối. Trong kinh Trung Bộ Kinh có cái bài kinh sợ hãi khiếp đảm. Chúng ta ngồi như vậy cho chúng ta sợ lắm, sợ đủ thứ mà mình không có ý thức, nhưng mà thiệt ra mình rất sợ. Sợ cái gì? Ai cũng có sợ hết trơn á. Sợ gì? Quý vị có sợ hả? Sợ cho nên sợ gì? Sợ gì? À, con gái thì sợ già à, phải không? Người già thì sợ chết à, thanh niên thì sợ già, sợ khổ, sợ không đủ ăn, sợ mang tiếng xấu à. Tất cả cái sợ đó đều quy về cái ngã chấp. Do thế có một cái tôi, cho nên ngồi thiền nó đổ sợ dữ lắm. Ngồi thiền không thấy cái tôi nó đâu nữa hết. Càng ngồi thì cái tôi nó biến mất, nó thành một luồng gió mà thôi, thấy không? Thì không có gì mà sợ hết trơn á à, không còn sống chết nữa. Chính ngồi thiền mà đúng cách là tức là mình vượt ra ngoài sống chết rồi. Mình đang sống và đang chết luôn luôn, chứ đâu có một cái tôi để mà sợ chết. Cho nên là cái sợ chết, tất cả những cái nỗi sợ hãi là đều liên hệ tới cái bản ngã. Nếu mà mình càng thấy cái ngã nó biến mất thì là càng là không còn sợ hãi. Mà chúng ta phải tập thiền để chúng ta đừng có sợ chết. Cái sợ ghê gớm nhất là sợ chết. Mà một cái mà mình sợ một cái mà mình không tránh được, thế mà vẫn sợ. Thì như vậy á, là cái nỗi sợ hãi đó nó ám ảnh suốt cuộc đời chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ ghê gớm nhất là sợ chết á, thì chúng ta sẽ được tự tại vượt ngoài cái sự sống chết. Và trong khi mình sống, mình rất là an vui, thoải mái. Chính vì cái nỗi sợ chết nó nằm ám cuộc đời của chúng suốt cả cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta không an ổn. Cho nên cái nỗi sợ sợ đói, sợ khổ, sợ mang tiếng xấu và bao trùm tất cả là nỗi sợ chết, nó cũng ghê gớm lắm. Ngồi thiền á, là chúng ta trừ được cái nỗi sợ đó rất là lớn. Khi mình ngồi thiền nó đúng cách và mình ngồi chuyên cần á, thì mình không sợ chết nữa. Và cái con ma thứ 7 là vichikicca, là nghi, hoài nghi. Vichikicca là nghi, cái năng lực của thiền định. Tại vì mình thấy mình ngồi sao mà lồn xồn quá, lung tung cứ nghĩ bậy bạ không biết có đến đâu không. À, mình hay có cái nghi, biết ngồi vậy có hay gì không. Nhưng mà rất là hay, đừng có coi thường cái chuyện đó. Ngồi mà nghĩ tâm bậy cũng được. Mình nghĩ bậy mình không có làm bậy. Chứ còn nếu mà mình á, không ngồi thiền á, là mình bắt đầu là thực hành những cái ý nghĩ đó. Còn khi mình ngồi thiền là mình không có thực hành những cái ý nghĩ, nó dừng lại nó ý nghĩ và mình biết là mình đang nghĩ bậy. Ví dụ mình nghĩ là mình sẽ là trả thù một cái người nào đó đã không chơi mình một cái vố rất đau, bây giờ mình chơi lại họ một cái vố cho nó trả thù, thì mình mới nghĩ thôi. Nhưng mà khi mà mình biết được cái ý nghĩ đó là xấu, không có nên thực hiện, thì mình không thực hiện nữa. Cái đó cũng rất là tốt. Cho nên ngồi thiền á, là mình đình chỉ được cái nghiệp của mình. Tâm nó theo dõi cái nghiệp để mình làm chủ cái nghiệp. Còn bình thường mình không có thiền định á, là mình để cái nghiệp làm chủ mình, làm chủ mình. Thành như có nghĩ bày thì cũng tốt, cho không sao hết. Nhưng mà khi mình nghĩ bày là mình biết mình nghĩ bày thì làm sao mình làm bày được. Cho nên nghĩ vẫn là tốt hơn. Thành ra ngài Sumedho đó, bữa trước ngài con tôi có kể câu chuyện ngài Sumedho, ngài giảng về tâm từ. Mà có một cái ông tới nói tôi tâm từ thì hay, nhưng mà tôi không có tu tâm từ. Tôi thấy khó quá, tại vì có nhiều người tôi ghét quá, thấy là muốn quýnh à, muốn đục. Thì là ông thầy đó, ông nói vậy mà ông có đục không? Nói không, không có đánh. Tôi muốn vậy cho tôi không đánh. Thì ông nói như vậy là ông là có từ bi, ông có chánh niệm. Chánh niệm đó là từ bi rồi đó. chứ không có ai biểu ông phải thương người ta, nhưng đừng đánh người ta là được rồi. Thì như vậy á, là mình ngồi thiền, tức là mình một cách mình chánh niệm, mà chánh niệm chính là giới. Giới là ngăn ngừa những cái ác nghiệp về thân, đừng cho nó làm. Và mình ý thức được những cái manh, những cái mầm mống của sự ác ngay trong tâm của mình, và mình diệt đi. Mình để cho nó qua đi cho cũng cần diệt, vì mình cố diệt thì nó sẽ tăng trưởng thêm. Nhưng mình lơ đi, mình giả lơ đi thì nó sẽ trôi qua như một áng mây mà đi qua bầu trời mà thôi. Cho nên là cái chánh niệm là nó cũng hay. Và mình á, đừng có nghi ngờ khả năng thiền định, mặc dù mình ngồi mình bị tán loạn vẫn tốt. Ai lúc mới đầu ngồi cũng tán loạn, nhưng mà thời gian thì là sẽ, khi mình thấy được thích thú trong đó thì mình sẽ hết tán loạn. Nhưng mà một cái cách ta đối trị tán loạn hay nhất là mình theo dõi những cái vọng tưởng của mình, coi để mình nghĩ tới đâu thì khi đó tự nhiên nó không nghĩ nữa. Mình đừng có đồng hóa mình với cái vọng tưởng đó, mình coi như là mình quan sát những cái vọng tưởng của mình, nó cho mày nghĩ tới đâu thì là tự nhiên nó không nghĩ, nó hết nghĩ. Mà tại vì mình chạy theo cái vọng tưởng đó, mình đồng hóa mình với cái vọng tưởng, cho nên mình suy nghĩ lung tung. Còn bây giờ mình coi như mình đứng ngoài, mình quan sát những cái ý nghĩ của mình á, thì mình thấy nó không có còn nghĩ được nữa. Chân ma thứ 8 là mắc kha thâm bằng. Thường thường dịch là trào hối đó, nghĩa là lăng xăng và mờ mịt. Có khi dịch là lừa đảo. Một cái thứ 9 là danh dự lời dưỡng. Đây là đối với những cái người mà tu thiền cao. Khi mà ngồi được trên 2, 3, 4 tiếng đồng hồ đó, thì nó có những cái thấy đặc biệt hơn lúc mới ngồi. Cho nên á, mình thấy là mình có những cái khả năng đặc biệt, thì mình tưởng là mình đắc đạo. Thì những cái hiện tượng này làm cho mình á, là có được lời dưỡng, được cung kính, và được nổi danh. Thì tất cả cái đó cũng là những con ma. Thì đó mình nói rất là hay, được nhiều người theo, cho nên là mình đâm ra là bị vướng trong cái đó, thì nó cũng trở thành một con ma, mà nó phá hoại cái sự thành công của mình, làm cho mình không có tiến bộ lên được, làm cho mình dừng lại ở cái chỗ đó. Mình tự mãn, tự hào với cái sở đắc của mình, thì đó cũng là một cái chướng ngại, và cũng gọi là một con ma ở trên đường tu học. Con ma thứ 10 là từ tán hủy tha, khen mình chê người. Thì là cho chỉ có cái pháp tu của mình là hay, còn ai tu khác đi là sai, là ta đạo. Thì tất cả cái đó là gọi là những cái chướng ngại trên đường tu học, mà mình nếu mình vấp phải thì mình không bao giờ tiến lên được, mà nhiều khi mình còn đi xuống nữa. Cho nên là phải trở lại cái tâm thiền, chính là cái tâm luôn luôn bắt đầu cái tâm của cái người sơ học, lúc nào cũng thấy mình mới học thì như vậy là đúng đường. Còn khi nào mình thấy mình có đắc á là không đúng. Tại vì ngồi thiền là để làm chi? Để trở về con số không, không có cái ngã, không có cái tổ hợp này được ngoài làm cái tôi, thì đó chỉ là một cái tạm gọi thôi, không có thực. Cho nên muốn ngồi thiền mà khỏi bị ma chướng thì phải học bát nhã. Bát nhã tâm kinh á, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết của ách. Khi mà thấy được cái lý bát nhã rồi thì thấy rõ ràng năm uẩn đều không. Không này là không gì? Là không có ngã. Chỉ có năm uẩn thôi là không có ngã. Mình thấy năm uẩn này là một cái tôi, cho nên mình sợ chết, sợ mất, sợ mang tiếng, mình ham ăn ham ngủ thì tất cả đều là cái ngã. Từ cái đống năm uẩn này mình thấy có một cái tôi, và bây giờ á là phải là không phải là mình giải tán nó được, vì mình lỡ có một cái năm uẩn ra rồi, nhưng mà mình luôn luôn mình phải thấy cái này không phải là tôi và của tôi, hay là từ ngã của tôi, thì thấy được cái vô ngã đó thì mình có gặp cái gì mình cũng không có lo buồn sợ hãi. Còn người ngồi thiền mà nếu mà họ gặp những cái hiện tượng xấu như thấy ma thấy quỷ đâu vậy thì họ cũng đâm ra là hoang mang sợ hãi, là mình chắc mình nghiệp chướng nặng nề cho nên mình thấy đủ thứ. Còn nếu gặp những cái gặp Phật lấy tay xoa đầu rồi họ đâm ra kêu căng ngã màng, thì tất cả những cái đó đều là những cái chướng ngại trên thiền định, cho thiền định mình phải thấy là không, mình phải thấy không mình mới tiến lên được. Còn nếu mình có là mình vướng vào cái cảnh giới đó mình không tiến lên được. Cho nên là có hôm á, cái ông Cấp Cô Độc đệ tử Phật á, ông khi gần chết, ông khi gần chết thì là con cháu đều vây quanh, nói người con của ông Cấp Cô Độc á, ông có đứa con gái mà chết trước ông á, thì là cả gia đình Cấp Cô Độc là đều đi hay đi tới chùa Kỳ Viên để mà nghe Phật thuyết pháp, cho nên họ cũng tu thiền. Và cái đứa con gái á, nó khi nó gần chết á, thì ông Cấp Cô Độc đến vây xung quanh là thì nó thấy ông Cấp Cô Độc, cha nó đến mà nó kêu bằng em, nó xưng chị, thì ông này cũng buồn quá. Ông nói sao con mình tu hành cả đời, cả nhà mình tu, bây giờ con mình gần chết mà nó nhảm, cha nó mà nó không có nhận ra, nó kêu bằng em mà nó xưng bằng chị. Thì là ông ngạc nhưng mà ông buồn lắm, ông không hiểu vì sao. Thì sau khi chôn cất xong đứa con gái thì ông đến vườn Cấp Cô Độc để ông thỉnh ý Đức Phật, ông thăm Phật và ông báo tin ông có đứa con gái mà nó chết, mà nó chắc nó không siêu quá tại vì nó nhảm. Nó thấy con mà nó nhìn ra, nó kêu bằng em. Thì Phật dạy vậy này không phải là nó nhảm đâu, nó nói thật đó. Tại vì khi nó chết là nó chứng được cái quả bất hoàn, mà ông mới chứng quả dự lưu thôi, cho nên đương nhiên là ông thua nó, cho nên nó kêu bằng em. Em trong đào mà nó chứng quả bất hoàn rồi, cho nên nó thấy ông là đang còn thấp, ông mới chứng dự lưu đó. Thành ra trên đường đạo đó là có những cái mà mình là mình thấy là mình tưởng là không có, nhưng mà thật ra là những cái người mà ngang cái tới cái tần số đó thì họ thấy được những cái gì chư thiên, những cái cảnh giới nào họ cũng thấy được hết trơn á. Mình tại vì mình chưa có mở được cái tần số để mà thấy được những cái ánh sáng của chư thiên rồi vậy, nhưng mà những cái hiện tượng thường ngày đó mình cũng có thể